Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các đại đức ban giảng huấn, tăng đoàn chùa Giác Ngộ và tất cả các học viên lớp Bát Chánh Đạo Căn Bản khóa 4, khóa 5 và Bát Chánh Đạo Nâng Cao khóa 1. Tôi rất vui mừng trong ngày sám hối hôm nay chứng kiến sự tốt nghiệp của gần 100 các học viên khóa 4 Bát Chánh Đạo Căn Bản cùng có mặt trong chánh điện chùa Giác Ngộ. Hôm nay có hơn 100 học viên Bát Chánh Đạo khóa 5 và các học viên Bát Chánh Đạo Nâng Cao. Vậy là các Phật tử đó đã trải qua 4 lớp căn bản, mỗi lớp trung bình 3 tháng học, mỗi tuần căn bản 2 buổi. Ban giảng huấn của khóa đầu tiên gồm có Thượng Tọa Đồng Trí và Đại Đức Minh Chánh, một vị đó thì quốc tịch Mỹ và vị còn lại đó thì đang làm thẻ xanh và trở thành công dân Hoa Kỳ trong vòng một vài năm tới. Các khóa sau này đó thì có Đại Đức Quảng Tịnh và Ngộ Phương cũng như sư cô Nhuận Bình phụ trách lớp. Dầu thời gian học và ngắn ngủi, tôi tin tưởng rằng đó, qua các khóa học mà các vị giảng viên đó đã rất tận tâm cung ứng các thông tin Phật học một cách có hệ thống, giúp cho người học có thể nắm được bản đồ về triết lý Phật. Nhờ đó đó có thể tháo mở được các tri giác sai lầm và vốn thường dẫn đến các hình thức mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là nguồn gốc sản sinh ra các loại sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não. Và học Phật trong chiều hướng này đó là nhằm khép lại những nỗi sợ hãi do chúng ta hiểu một cách chuẩn xác tất cả những lời dạy căn bản của Đức Phật mà vốn có khả năng á, trị liệu, là khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Nhân dịp này đó thì tôi xin chia sẻ một đôi điều và mong rằng các vị hãy cùng suy gẫm và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Màu nhỏ, khái niệm Phật học. Trong tiếng Anh đó, có hai khái niệm: Buddhist Studies và Buddhology. Buddhist Studies đó, là nghiên cứu về Phật giáo, bao gồm đó, từ lịch sử hình thành phát triển Phật giáo tại Ấn Độ và các châu lục từ thời điểm của Đức Phật Thích Ca cho đến bây giờ. Trong quá trình dài đăng đẳng 2600 năm đó, chúng ta có thể chia ra triết học của Đức Phật, triết học của các vị Bồ Tát tại Ấn Độ, bao gồm triết học Trung Quán và triết học Vô Già. Sau đó đó, manh nha sự xuất hiện của trường phái Tịnh Độ Tông, Kim Cang Thừa, rồi đó 10 tông phái có mặt ở tại Trung Hoa như là một đóng góp mới, một sáng tạo mới của các tổ tại nước này. các quốc gia trong khu vực á, Nhật Bản phát triển thành 14 tông, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó rút lại còn 3 tông: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Ngành Phật học như vừa nêu đó sẽ cung ứng cho người học một tấm bản đồ bao gồm thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát học Phật giáo. Mỗi một góc cạnh vừa nêu trên đó, có chức năng giúp cho người tu học Phật đó, thấy rõ được những đặc điểm của chánh pháp, đó là thiết thực hiện tại, tức là mang lại những niềm vui, hạnh phúc ngay thời điểm mà người tu học Phật đó đang thực hiện. Đồng thời đạt thêm một đức tính khác, đó là siêu việt thời gian, nghĩa là giá trị chân lý Phật và lễ từ chân lý Phật trong thực tập đó không bị lỗi thời. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì chỗ đứng của Phật học đó ngày càng được nâng cao. Vốn ngược lại và vượt lên trên các tôn giáo khác bị thách đố bởi chân lý khoa học. Việt Nam chúng ta có một trường thống hợp Phật, bắt đầu từ sơ đẳng Phật học, trung bình 2 năm, trung cấp Phật học trung bình 4 năm, cao đẳng Phật học trung bình 2 đến 3 năm, cử nhân Phật học 4 năm, thạc sĩ Phật học 2 năm và tiến sĩ Phật học từ 3 năm đến 5 năm. Và đó là cây thang về Phật học mà tại Việt Nam là đầy đủ nhất. Còn ở các quốc gia khác thì Hoa Kỳ hiện nay đó là nước phá kỷ lục, có nhiều trường đại học nhất, có Department of Buddhist Studies, tức là khoa Phật học độc lập, hoặc là nhóm Phật học hay là chương trình Phật học Buddhist Studies Group, hoặc là Buddhist Study Program, nhằm giúp cho sinh viên quốc tế có thể hiểu được nền minh triết ở phương Đông, mà chủ yếu đây đó là Phật giáo. Dầu tiếp nhận bộ môn Phật học chỉ trong vòng 3-4 thập niên thôi, các trường đại học của Hoa Kỳ đã đi đầu và vượt trội hơn các quốc gia và các đại học còn lại về lĩnh vực này. Điều đó đó cho chúng ta thấy rất rõ cái tầm quan trọng của bộ môn Phật học trong việc là làm phong phú các cánh cửa sổ tri thức của con người về thế giới, về cuộc sống và nhiều giá trị cao quý khác trong đời. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đảm trách vai trò phó viện trưởng từ năm 2009 là trường mà trong khoa Phật học đó lại có những cái phân khoa khác, bao gồm phân khoa Pali, phân khoa Sanskrit, phân khoa triết học Phật giáo, phân khoa lịch sử Phật giáo, phân khoa Phật giáo Việt Nam, phân khoa Phật học Trung Quốc và nhiều khoa khác có liên hệ đến Phật học. Thì đó là một cái mô hình mà các phân khoa Phật học được xem là nhiều nhất so với các trường đại học ở trong nước và nước ngoài. Giữa năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép thành lập Viện Trần Nhân Tông, mà chức năng là đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Phật học trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng, bởi vì bắt đầu từ năm 2017-2018 cho đi, Phật học sẽ có mã ngành đào tạo nằm trong hệ thống giáo dục công lập. Mà trải qua nhiều thập niên qua đó, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cụ thể trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, người sáng lập và Đạo Vạn Hạnh, và trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện trưởng đương nhiệm á, thì bây giờ nó bắt đầu có những cái qua trái để dẫn đến cái tình trạng thừa nhận bằng cấp tốt nghiệp từ Học viện Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực Phật học đó tương đương với các bằng cấp cử nhân thạc sĩ trong hệ thống giáo dục công lập. Hàng trăm trường đại học trên thế giới có khoa Phật học như là một ngành nghiên cứu về triết lý Phật giáo, hay gọi là khoa học Phật giáo. Đang khi các tôn giáo khác đó, với tên gọi của môn thần học, không được đánh giá như một lĩnh vực triết học, và do vậy đó không có được cái thừa nhận tính đẳng cấp như là Phật học của chúng ta. Thì nó có vấn đề đó với chương trình lớp Bát Chánh Đạo căn bản và nâng cao. Mặc dù chỉ trải qua trung bình 6 tháng, mỗi tuần chỉ có 4 giờ, quý vị cũng nắm được cương lĩnh, và thông qua đó hãy tiếp tục nghiên cứu đào sâu để chúng ta trải nghiệm được các giá trị thực nghiệm, mà kết luận của nó đó là mang lại hạnh phúc, khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Khi đánh giá môn Phật học dưới danh nghĩa là Buddhology, tạm dịch trong tiếng Việt đó là môn học để làm Phật, thì chúng ta thấy là cái tính nhấn mạnh về áp dụng Phật pháp trong đời sống thực tiễn đó sẽ được xem là phương diện chánh yếu của ngành học này. Thì nó bao gồm hai phương diện mà tôi vừa nêu ra trong các phương diện, đó là thực tập quan và giải thoát quan. Các tôn giáo khác chỉ có hoạt động tín ngưỡng, không có các hướng dẫn thực tập cụ thể, và do vậy con đường giải thoát chỉ là một mơ ước thôi. Và nhiều tôn giáo phương Tây, bao gồm Do Thái giáo ở Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, và bao gồm luôn cả các tôn giáo ở phương Đông như là Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo của Ấn Độ, và Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, không có các kỹ năng thực tập, phương pháp thực tập để giúp cho con người đó từ một người phàm trở thành thánh, rồi từ thánh đó, trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Cốt lõi thực tập ở trong Bà La Môn giáo đó thì gồm có ba trường hợp chính. Thứ nhất đó, là các tín ngưỡng, mà cụ thể là trải qua các cái lễ tế đàn, giết các loại thú có thể là hàng trăm con để dâng cúng cho Phạm Thiên, tức là tên gọi khác của Đức Chúa Trời, người sáng lập vũ trụ, do quan niệm sai lầm. Ở phương diện khác đó là tu khổ hạnh dành cho các vị tăng lữ của Đạo Bà La Môn, mà xuất thân của họ đó là từ giai cấp Bà La Môn, và việc đi tu đó thường thực hiện ở giai đoạn thứ tư, tức là cuối đời, sau khi đã trải qua giai đoạn học tập, rồi giai đoạn lập gia đình, rồi giai đoạn hoàn tất sự nghiệp thì mới nghĩ đến cái việc đi tu. Thực tập thứ ba trong một số trường phái của Bà La Môn giáo đó là làm thế nào để rũ bỏ đi cái hoạt dụng của ma gia, tức là những cái ảo giác, nhận thức sai, để có thể giúp cho họ có cái nhìn đó là hợp nhất, vây trở về với Phạm Thiên, được gọi là đại ngã. Và mỗi một cá thể trong nỗ lực để đạt được kết quả đó được gọi là tiểu ngã. Tức là tính hợp nhất giữa đại ngã và tiểu ngã được xem là cái đỉnh cao của tri thức mà những người tu theo đạo này kỳ vọng và hướng về. Nói lược như vậy để chúng ta thấy là ngoài Đạo Bà La Môn mà một số thực tập đó, nó có khuynh hướng đó là 2/3 là tín ngưỡng, 1/3 đó là tri thức. Còn chưa đạt được cái đẳng cấp ngang bằng với sự thực tập và giác ngộ trong Đạo Phật. Nói chi là các tôn giáo còn lại ở phương Tây, mà chủ yếu là chỉ là dừng lại ở các phương diện tín ngưỡng thôi. Như vậy, đối chiếu với nền triết học Đông và Tây, tôn giáo cổ và kim, nhất thần và đa thần, thì Buddhology đó là một ngành học mà chức năng của nó đó là giúp cho chúng ta nhận diện được đâu là gốc rễ của khổ đau, để có thể khép lại tham ái, hận thù và giận dữ, si mê, cố chấp và những dây mơ rễ má của chúng. Thì lúc đó đó, một người được thanh lọc, có những cái bước tiến bộ về phương diện tâm linh để trở thành một vị Phật từ bào thai Phật, tức là Phật tiềm năng. Thì cái quá trình tu học Phật của chúng ta là làm thế nào để từ việc nhận diện chúng ta có một tiềm năng làm Phật với tư cách là một bào thai Phật, và trở thành là Phật ấu nhi, Phật thanh niên, Phật tráng niên và Phật trưởng thành 100%. Và tiến trình để đạt được cái kết quả làm Phật đó đó có thể trải qua nhiều kiếp số, và bắt đầu từ cái thời điểm chúng ta tiếp nhận Đức Phật làm thầy, chân lý Phật làm thầy, và nương tựa vào tăng đoàn Phật để được sự hướng dẫn đó. Và quá trình đó là rất dài lâu. Tôi nói đến hai phương diện nghiên cứu Phật giáo và cái ngành học để làm Phật, để thấy rất rõ Đạo Phật có hai phương diện rất là rõ. Một dạng đó là minh triết Phật giáo, như là mở cho chúng ta những cánh cửa sổ tri thức cao nhất mà các ngành học xưa và nay đó, đó là đang hướng tới. Và mà Phật học dưới góc độ này đó là một cái ngành học cao nhất. Phương diện thứ hai là ứng dụng hành trì để đạt được kết quả khép lại sanh tử luân hồi, trở thành Phật. Phải học Phật dưới góc độ này đó thì chúng ta mới thấy được giá trị thực tiễn của Đức Phật và Đạo Phật qua 6 đặc điểm, mà 2 đặc điểm tiêu biểu nhất đó là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Còn các đặc điểm còn lại đó bao gồm là gì? Hướng đến mục đích là cao quý, được người trí tán dương trên nền tảng thừa nhận, và khép lại nỗi khổ niềm đau trong sinh tử luân hồi. Và tiến trình đó đó được Đức Phật khích lại là gì? Đến để mà thấy, tức là mỗi người tu học Phật sẽ trở thành một nhân chứng về chân lý Phật trong cuộc sống của mình, tương quan với con người, xã hội và mọi thứ xung quanh. Và chúng ta phải thấy rõ được cả hai phương diện đó để nỗ lực thêm nữa cho việc đến chùa tham dự các khóa học, nâng cao trình độ và sự thực tập Phật pháp của mình. Điều hai, từ chánh đạo đến thánh đạo. Chánh đạo trong tiếng Pali gọi là Samma Magga, có nghĩa là con đường chân chính. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó là phương pháp đúng đắn, được đặt ở trong một cái quỹ đạo, đó là kể từ khi người tu học Phật tiếp nhận Đức Phật và chân lý Phật làm thầy đó, thì cái đó sẽ đi trên một con đường với một cái phương pháp mà việc tiến tới phía trước của họ đó chắc chắn đó là mở ra những cánh cửa an vui thôi, đồng thời khép lại tất cả những bất hạnh. Việt Nam ngày nay đã đề cập một cách lạm dụng về đúng quy trình và trở thành như một cái gì đó biện hộ cho những thất bại, dở, tệ, kém, và đổ cho cái quy trình đó, vì quy trình đó đã được các cấp quản lý của họ thông qua bằng văn bản pháp luật. Như vậy các trục trặc đó thoát ra khỏi cái trách nhiệm cá nhân. Đức Phật thì đề cập đến con đường đúng, con đường chân chính, quy trình đúng, quy trình chân chính, phương pháp đúng, phương pháp chân chính, vì nó là nhân, và việc thực tập theo sẽ tạo thành kết quả. Nhân và quả là một biện chứng không thể tách rời. Đó là điểm xuất phát của Phật giáo về phương diện nhận thức và thực tập. Trong Phật học chúng ta có khái niệm thánh đạo Ariya Magga. Tôi cũng xin nói rộng thêm chút xíu để chúng ta hiểu về giá trị của từ thánh đạo này. Vào khoảng 3-4 nghìn năm trước Tây lịch đó, khi dân Ba Tư, nay đó là Iran, Iraq, có những cuộc viễn chinh và trở thành là chủ nhân mới về diện chính trị tại nước Ấn Độ đó, thì họ đã đánh đuổi dân bản địa Ấn Độ trở về phía Nam, và họ đó là khống chế và lãnh đạo ở miền Bắc. Thì lúc đó đó họ chia ra là hai sắc dân. Dân bản địa được gọi là Dravidian, nói chung đó là dân da đen, da màu. Còn những người xâm lăng chiến thắng đó thì được gọi là Aryan, đó là dân thánh thiện. Và cái phân biệt giữa Dravidian là dân da màu và Aryan là dân thánh thiện đó là đặt trên nền tảng màu da, tiếng Pali và Sanskrit gọi là Vana. Vana là chủ nghĩa giai cấp dựa trên màu da, và nghĩa gốc của chữ Vana tức là làn da với cái màu cụ thể, hoặc là trắng sáng thì gọi là Aryan, còn đen đó thì gọi là Dravidian. Như vậy những cái xâm lăng từ Ba Tư tạo cho mình một cái chủ nghĩa hãnh diện mà nói Phật giáo là chấp vào cái tôi, đỉnh cao của thời đại trong cái bối cảnh văn hóa tôn giáo triết học của Ấn Độ, và cho họ là số một thôi. Họ tự xưng mình là thánh, từ bỏ cơ hội làm vua là vì thái tử Tất Đạt Đa đã thấy rất rõ giới hạn của chủ nghĩa triết học tôn giáo Bà La Môn, mà vốn do người Ba Tư tổng hợp từ những cái tín ngưỡng của Ba Tư cộng với cái nền tôn giáo đa nguyên của Ấn Độ đã trở thành một cái đạo mới được gọi là Bà La Môn, trước và cùng thời với Đức Phật, và bây giờ được gọi là đạo Ấn Độ. Khi giác ngộ với cội Bồ Đề, sau khi đã trải qua phương pháp thực tập của đạo Sa Môn vô thần và đạo Bà La Môn hữu thần á, Đức Phật thấy rất rõ giới hạn của hai phương pháp tôn giáo này, và ngài lập ra một con đường minh triết mới, tên gọi của nó đó là con đường để trở thành thánh, Ariya Magga. Trong kinh điển từ Pali đến A Hàm và Đại Thừa đó, Đức Phật mô tả về cái trình tự mà một người thực tập đó, từ con người bình thường với nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm, trở thành chân nhân. Từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân. Thánh nhân á, với quả vị A-la-hán thì gồm có 4 quả vị chính và 4 quả vị phụ, tức là đang trên đường hướng tới sự chứng đạt 4 quả thánh A-la-hán chính này. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì Phật giáo Đại Thừa phát triển, bổ sung thêm vào trong hệ thống của Phật giáo thêm lúc đầu là 10 giai vị tâm linh Bồ Tát, được gọi là thập địa, qua sự có mặt của thập địa kinh, mà về sau này đó trong kinh Hoa Nghiêm đó mở rộng từ 10 cấp bậc tâm linh Bồ Tát đã trở thành 51 cấp bậc tâm linh từ thấp đến cao, sau khi chứng đắc được hết tất cả các cái quả vị Bồ Tát này rồi đó, thì ứng cử viên Bồ Tát đó có cơ hội trở thành Phật qua cái bảo vệ cao nhất là Phật quả. Và Phật quả đó là kết quả cuối cùng của Ariya Magga, tức là thánh đạo. Tôi nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ, mặc dù khái niệm thánh phần lớn các tôn giáo đều sử dụng, nội hàm của thánh trong Phật giáo một mặt là khác, mà còn lại là vượt lên trên các tôn giáo còn lại. Bởi vì chúng ta có những cái cấp độ rồi những cái thang bậc để đánh giá đâu là một vị thánh. Mà cái gốc rễ của vấn đề chuyển hóa này đó đặt lên nền tảng là gì? Vượt qua tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, vượt qua sân hận, vượt qua si mê, hoài nghi, trạo cử, hôn trầm, phóng dật và nhiều gọi là cái yếu tố phát sinh liên hệ đến các cái nhóm gọi là phiền não chính yếu nêu trên. Nói cách khác là các tôn giáo khác mặc dầu cũng gọi là đạo thánh, đạo này đạo nọ, thực tế đó thì không có con đường thánh thật sự được trình bày trong kinh thánh của họ. Có một số tôn giáo chẳng hạn như đạo Nho hay còn gọi là đạo Khổng đó, thì chủ yếu là một cái trường phái triết học chính trị xã hội theo chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ thôi. Như vậy người thực tập theo tôn giáo này đó sẽ trở thành một con người mà đạo đó gọi là quân tử, một khái niệm để chỉ cho một con người gọi là hoàn chỉnh về tương quan chánh dinh chánh danh, vua ra vua, quan ra quan, cha mẹ ra cha mẹ, con cái ra con cái, ở vai trò nào đó chúng ta đạt được cái chánh danh ở trong vai trò đó chứ không trở thành thánh được, chứ là một con người chân chính ta. Còn các tôn giáo còn lại đó, mặc dầu chủ trương là về hợp nhất với đại ngã, tức là Thượng Đế hay là hưởng nhan Đức Chúa, thì chúng ta thấy là cái con đường rời xa khỏi thánh đạo đó nó lại càng là diệu vệ hơn. Như vậy bắt đầu từ là con đường chân chính và dừng lại ở con đường thánh, tức là trở thành thánh nhân mà cao nhất là Phật. Đạo Phật đó đã mở ra chúng ta một phương trời rất là cao rộng, là bất kỳ ai tức là học theo chân lý Phật với sự nghiền ngẫm thấu đáo thì sẽ mở được tuệ giác, một trong ba trụ cột để trở thành bậc giác ngộ là Phật. Hai trụ cột lại là hoàn thiện đạo đức và thực tập thiền định để làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống và các hành vi. Đó là cả một tiến trình rất là dài lâu. Cho nên trong quá trình tương tác với xã hội, nếu ai đó đó nói với các bạn rằng đó, đi theo con đường này chật chỉ để thành Phật, các bạn nên biết đó, một đó là những lời dạy mang tính phương tiện, đó là nhằm giúp cho các bạn không có cảm giác là quá dài lâu đi cho con đường trở thành Phật đó quá mệt mỏi, để tiếp tục có cái lý tưởng và sự phấn khích để đi tới phía trước. Thì vấn đề còn lại đó, có thể đó là một sự lừa dối. Người ta có thể hứa hẹn với bạn là truyền tâm ấn giữa thầy và trò như là một mật pháp không thể công bố rộng rãi, và người ta buộc các bạn phải tưởng tượng. Mà khi tưởng tượng thì nó có những cái cách thức đó, là thứ nhất là nhắm mắt lại, thứ hai là hình dung hóa. Và trong sự nhắm mắt với tiến trình hình dung á, mỗi người một kiểu, người nào cảm xúc phong phú, ý thức dị nguyên á, đa chiều đó, thì cái tính tưởng tượng nó sẽ làm cho người đó có cảm giác bay bổng, lâng lâng, huyền diệu, như thể là mình đã tiếp nhận được cái sự mầu nhiệm đó. Và cuối cùng á, các bạn dễ rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa dối. Trong cộng đồng người Việt Nam á, ba thập niên trước thì chúng ta có nhân vật, quý vị biết ai không? Thanh Hải. Cách đây 10 năm á, chúng ta có nhân vật thứ hai, đó là Duy Tuệ Đạo Sư, một thương gia bỏ nghề đi tu tự cạo đầu và tự xưng mình là Đạo Sư Duy Tuệ. Và cách đây vài năm á, thì là chúng ta lại có thêm Ruma Trần Tâm, mà cái trường phái của Thanh Hải. Những nhân vật này đó thì giống nhau ở chỗ là gì? Lúc đầu mượn Đức Phật làm bình phong và tự tu hồng mình là gì? Quá thân Phật, quá thân Bồ Tát. Sau đó đó kích bác Phật, phủ định Phật và trở thành là Phật mới. Nhiều người vướng vào những cái bẫy đó là do vì người ta chấp vào cái đẳng cấp xã hội mà mình đang có. Tôi là người có đẳng cấp về kinh tế, vị thế xã hội, tôi phải xứng đáng làm đệ tử của những nhân vật lớn, đó là Quá Thân Phật, Quá Thân Bồ Tát. Và cuối cùng á, đi trên con đường tà thôi. Còn tiến trình để trở thành Phật á, nó không có đơn giản như thế. Dưới những cái sự hứa hẹn như thế, đi từ á, là chánh đạo để trở thành đó là thánh đạo, biết bao nhiêu là thực tập. Có khi đến là hàng kiếp. Chúng ta phải nhớ điều đó để không bị ai lừa dối mình. Và trên con đường đó đó, để trở thành thánh, chúng ta phải tự tu thôi. Lấy chân lý Phật làm ngọn đuốc soi đường, nương tựa chân lý Phật như một hòn đảo trong bờ đại dương, để khép lại sanh tử luân hồi đó. Mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Đó là những lời dạy rất đanh thép của Đức Phật trong kinh tạng Pali, mà các trường phái Phật giáo phát triển về sau này là phải thừa nhận đó là hệ quy chiếu chân lý trong tu tập mà Đức Phật đã truyền bá. Cho nên ai hứa hẹn với các bạn là đi theo tôi với hướng dẫn này, với sự thực tập này, chứ trong vòng đó là vài tháng, vài năm quý vị sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, đều là nói dốc hết. Hay là mở những khóa học, đây là khóa đào tạo A-la-hán sống, khóa đào tạo Bồ-Tát sống, khóa đào tạo Phật, lại càng đó là bị bợm hơn nữa, hoặc là bị quan tưởng thôi. Hay con đường chánh đạo để trở thành thánh đạo không đơn giản như vậy. Bồ-Tát Maitreya, dịch trong Hán Việt đó là Bồ-Tát Di Lặc, theo phó chúc và tiên tri của Đức Phật đó, Thích Ca đó, sẽ là Phật tương lai. Từ thời điểm này cho đến lúc mà Ngài Bồ Tát Di Lặc trở thành Phật Di Lặc đó, còn đến mấy triệu, xin lỗi, mấy tỷ năm. Hiện nay quả địa cầu chúng ta trải qua là 4,6 tỷ năm. Nói về Phật học là chúng ta đang ở trong giai đoạn trụ, thành trụ hoại không. Trải qua 4,6 tỷ năm mình đứng ở giai đoạn thứ hai thôi. Còn mặt trăng á, trong hệ mặt trời của chúng ta đó là giai đoạn thứ ba, tức là hoại, không còn oxy để thở, mọi sự sống ở trên nó đó khép lại. Và từ cái giai đoạn đó cho đến lúc mà nó vỡ ra trở thành các cái mẫu thiên thạch rơi tự do ở trong vũ trụ này đó, thì có lẽ cũng còn cả tỷ năm ấy, chứ không có đơn giản đâu. Và hết những cái chu kỳ đó thì Phật Di Lặc mới có mà. Nói như thế là cái tiến trình đó, từ việc khởi đi chánh đạo để trở thành đó là thánh đạo, là Phật đó, là dài lâu lắm. Tôi nói một cách quạch tẹt ra để chúng ta không có gọi là mơ tưởng, nghĩ cái gì đó cũng đơn giản. Và đến lúc mà gần chết rồi thì chỉ cần một ban hộ niệm cái là có thể giảng sinh được Tây Phương, trở thành thánh, dự phần đó là hoa sen, là sanh ra một cách đó là không cần đến cái quan hệ giới tính, thanh tịnh một cách tuyệt đối, và trở thành là A Bệ Bạc Trí, hay là chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ. Không đơn giản như vậy đâu. Học thuyết đế nghiệp vãng sinh là của Trung Hoa tạo ra, chỉ nhằm khích lệ cái tinh thần học và tu của quần chúng, chứ thực tế về nhân quả thì không thể được như thế. Tôi nói như vậy là để cho tôi yêu cầu các quý vị đó nên học Phật nghiêm túc, học Phật có hệ thống, từ thấp đến cao, từ căn bản đến chuyên sâu, và phải thực tập, tức là áp dụng chân lý Phật vào trong thực tế, như là sự tiêu hóa, giống như là không khí để hít thở, cơm và nước á, để ăn và uống, và các trang sức Phật để làm đẹp vậy. Tức là phải nghiêm túc từ thời điểm chúng ta bắt gặp được chân lý Phật cho đến lúc mà chúng ta nhắm mắt lại cuộc đời, chứ không thể chờ, tức là dài ngày trước khi qua đời hấp hối, bác sĩ cho biết là không thể nào thay đổi được cái tình huống, lúc đó mới nhờ ba hồ niệm tới, nhờ niệm Phật thì chả ăn chung gì, chừng lắm á, giúp cho các bạn chết là một cách nhẹ nhàng thế thôi. Còn tái sanh ở chỗ nào, an lạc được bao nhiêu hay là không á, lệ thuộc cả một tiến trình tu trên nền tảng của nhân quả, có đúng con đường chánh đạo hay không. Chứ không phải nói là hãy cứ tu là có kết quả đâu, phải tu chánh đạo mới có kết quả. Còn đi tà đạo là con đường lòng vòng, đường sai, đường trật thì chẳng có kết quả gì. Điều ba, giá trị của việc học Phật. Ở đây là điều tôi muốn các bạn suy nghĩ nghiêm túc hơn. Kết thúc một khóa học đó, thì theo thông lệ của giáo dục, ban tổ chức và các giảng viên Phật học sẽ trao cho quý vị một chứng chỉ. Và chứng chỉ đó là một cách đánh giá tương đối về kết quả học trên nền tảng quý vị hiểu được những gì giảng trên lớp và yêu cầu tham khảo ở nhà. Thì thông thường trong hệ thống giáo dục đại học hiện đại đó, 1 giờ lên lớp ở trường, các bạn phải có 2 giờ nghiên cứu ở thư viện bằng việc đọc sách là giáo khoa bắt buộc và sách tham khảo thêm. Thì bằng cái đó đó các bạn mới đào sâu vào lĩnh vực nghiên cứu được, chứ đừng có hiểu đơn giản là mấy chục tiết ở trên lớp, chỉ cần tham dự như thế là mình nắm hết toàn bộ chân lý Phật. Không đơn giản thế đâu, nó là căn bản nhất thôi. Và cái kết quả của khóa học đó cũng đạt được ở mức độ căn bản như nêu trên. Sau 2 khóa học, bát chánh đạo căn bản và bát chánh đạo nâng cao đó, thì cái chương trình đào tạo cho Phật tử tại gia có thể là khép lại. Nhưng cái việc mà các quý vị tự học phải tiếp tục được mở ra. Thì nhà chùa đó thì tổ chức 2 khóa như thế để tạo nền tảng, hết khóa này mở khóa khác, hết đối tượng học viên này đó thì tạo cơ hội cho các học viên khác đến. Thì để tham khảo chương trình học, thì tôi khuyên quý vị vào trong trang web Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt á vbu.edu.vn. Xin lặp lại, vbu.edu.vn là trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2009 thì Học viện Phật giáo Việt Nam có chương trình đào tạo cử nhân Phật học hệ từ xa, mà đối tượng chủ yếu đó là các cư sĩ đời. Mỗi một khóa như vậy trung bình là vài trăm sinh viên. Và tôi cũng rất mong quý vị đó, nếu có thời gian, nên đăng ký chương trình học này. Bây giờ vẫn tiếp tục có thể đăng được, mặc dù chương trình đã học hơn tháng rồi. Và từ năm 2017 này đó, thì Hòa Thượng Viện Trưởng đã mở thêm Thạc sĩ Phật học hệ đào tạo từ xa. Và Thạc sĩ Phật học đã chuẩn bị học trong 1 vài ngày tới. Nên các bạn nào á có một bằng cử nhân ở ngoài đời hay là một thạc sĩ và học ngoài đời rồi, muốn đào sâu vào Phật học trên nền tảng 2 khóa học ở đây đó, thì có thể nên đăng ký để thầy học chương trình này. Trang web đó đó cung cấp cho các bạn tất cả các môn học, chương trình cử nhân và thạc sĩ dưới dạng thâu âm. Và các bạn á được hướng dẫn để tự học tại nhà. Rồi vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đều có những cái hướng dẫn, mà phần lớn đó nó khoảng là 1/3 của chương trình chánh quy, để cho sinh viên hệ cử nhân đào tạo từ xa và thạc sĩ đào tạo từ xa đó có thể nắm được những cương lĩnh cho các ngành Phật học nói chung và các môn học Phật học nói riêng. Tôi khích lệ các vị nên tạo cơ hội cho mình về việc học và hoàn tất các chương trình đó, nếu quý vị có thể thu xếp được vào thứ bảy và chủ nhật. Còn quý vị không đến được cũng không sao, miễn ở nhà nghiên cứu làm bài đậu. Mỗi một môn học thì có 2 đợt thi, một bài nghiên cứu tại nhà trung bình 8 trang A4 và một bài thi tại lớp. Thì sau vài năm quý vị sẽ trở thành là cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học không? Giống như các thầy và các sư cô. Quý vị có thấy hứng khởi không ạ? À? trang web và chùa giác ngộ .com mà trước đây là tủ sách Phật học .com chứa đựng khoảng 3.700 bài pháp thoại của tôi trong vòng 15 năm qua. Ngoài Đại Tạng Kinh âm thanh, sách nói Phật giáo âm thanh, âm nhạc Phật giáo bằng âm thanh, thì trong ngần ấy mấy ngàn bài Phật học đó, thì có những cái chuyên đề mà quý vị có thể tham khảo thêm vào ngay tổng mục lục ở bên tay trái. Quý vị xuống ngay mục giảng kinh điển Bali, giảng kinh điển Đại Thừa, thì có những cái chuyên đề về kinh mà tôi khuyên quý vị nên nghe thêm, tự học thêm. Đó là kinh Trung Bộ gồm 250 bài giảng với 152 bài kinh, tổng tóm thâu toàn bộ triết lý của Đức Phật từ thấp đến cao, từ căn bản đến bao quát. Rồi kinh Trường Bộ tuyển tập 32 bài kinh nói về cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học của Đức Phật với các đạo sư cùng thời với Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Ngoài ra có nhiều cái bản kinh căn bản khác trong văn hệ Pali và những kinh Đại Thừa như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Hiền Nhân, kinh Bát Nhã Tâm Kinh, rồi kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật và một số bộ kinh khác. Ngoài ra quý vị có thể tìm vào trong cái mục luận tạng Phật giáo đó để nghe những cái chuyên đề như là Đại Cương Triết Học Phật Giáo, rồi Logic Học Phật Giáo, Triết Học và Ngôn Ngữ Phật Giáo Ứng Dụng. Đây là những chuyên đề mà tôi giảng dạy cho các tăng ni, chương trình cử nhân Phật học năm 3, năm 4 và thạc sĩ Phật học năm 1 và năm 2. Ngoài ra còn có tâm lý học Phật giáo, duy thức học Phật giáo và nhiều chuyên đề nhằm giúp cho người học nâng cao trình độ học Phật và sự thực tập Phật. Giờ tôi rất mong quý vị dành thêm thời gian để vào nghe. Đó là những cái khóa học rất là nâng cao và chuyên sâu, làm cho chúng ta mở cái tầm mắt về cái nền triết học của Phật giáo rất là sâu sắc. Và càng học á, thì sự lý thú nó càng gia tăng. Cánh cửa trí tuệ dưới góc độ văn tuệ và tư tuệ đó sẽ chào đón các quý vị. Sau khi học và tự học á, thì tôi rất mong quý vị trở thành các hoằng pháp viên cư sĩ. Đó là chủ trương mà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể là Ban Hoằng pháp Trung ương, trong vòng 10 năm qua đã kêu gọi và tổ chức nhiều khóa huấn luyện cứ 5 năm một lần. Một lần như vậy là cho 3.500 học viên đến từ 63 tỉnh thành trong nước. Vì học chỉ có 7 ngày cho nên cái trình độ thật sự để giúp cho người học nó tự tin chia sẻ là chân lý Phật cho người thân của mình đó, chưa đạt được hiệu quả cao. Đợt này các bạn đó là học được Bát Chánh Đạo căn bản 3 tháng, Bát Chánh Đạo nâng cao 3 tháng. Thì tôi tin rằng đó, nếu các bạn học tốt, cái gì không biết thì hỏi ở giảng viên, thì các bạn đủ sức để có thể chia sẻ lại những gì đã học bằng ngôn ngữ đề thường và cái kinh nghiệm của mình cho những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, đối tác và những ai mà quý vị có cơ hội hợp tác. Công việc đó không khó, chỉ cần cam kết và nỗ lực thôi. Tôi đã đi nhiều quốc gia trên thế giới và điều tôi ghi nhận đó là các tín đồ của Đạo Tin Lành tình nguyện có mặt ở chợ, các quảng trường, các ngã tư, các công viên, các trường học công lập và dân lập với một cái kệ sách đơn giản gồm có Kinh Thánh và một vài cái cuốn sách sổ tay và những tờ bướm hướng dẫn cho những người muốn tìm hiểu về Đạo Tin Lành đó, có cơ hội trở thành tín hữu của họ. Họ làm rất nhiệt tình việc đó và khắp nơi trên thế giới này công việc đó làm không ngừng nghỉ. Đang khi đó đạo Phật có học thuyết là từ bi, rồi phát nguyện bao giờ cũng là độ tất cả chúng sinh. Nhưng thực tế sự dấn thân của Phật tử tại gia trong lĩnh vực chia sẻ chân lý Phật để mọi người cùng thực tập chân lý Phật đó, là rất kém. Nếu không nói là hầu như các Phật tử rất thờ ơ, mà cũng không trách gì các Phật tử, vì phần lớn tăng ni cũng rất thờ ơ. Tôi làm phó ban giáo dục tăng ni trung ương và phó ban hòa pháp trung ương, đi giảng dạy nhiều tỉnh thành ở trong nước. Mỗi tỉnh thành, mỗi ban trong hai ban đó đều có tối thiểu là 25 thành viên chính thức, chưa nói đến các thành viên dự khuyết. Nhưng số lượng các tăng ni đã tham gia hoằng pháp, tức là giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia, được biết đến qua việc ra băng video mới khoảng 100 người thôi. Con số khiêm tốn này đó là một cái thất bại to lớn về chính sách truyền bá chân lý Phật của Phật giáo mà chúng ta phải nhận diện ra để khắc phục đó. Các tăng ni đảm trách vai trò hoằng pháp và giáo dục mà còn chưa năng động, huống hồ 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc với 52.000 tăng ni còn lại đó, thì việc nhập thế cho việc chia sẻ chân lý Phật lại càng tệ hơn. Theo tôi, đây là các nguyên nhân nền tảng dẫn đến sự sụt giảm dân số Phật tử trên toàn quốc. Năm 1942 trở về trước đó, Việt Nam có khoảng 40-42 triệu dân, dân số Phật tử khoảng 75%. 2009 đó, thống kê tổng cục và thống kê Việt Nam của chính phủ Việt Nam thì dân số Phật tử trên toàn quốc chỉ còn có 6.9 triệu người. Tháng 3 năm 2017, Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan quản lý về tôn giáo trong đó có đạo Phật, công bố với là Bộ Giáo dục của chính phủ Sri Lanka, mà trong chuyến đó tôi là một thành viên cùng đồng hành, thì dân số Phật tử tại Việt Nam hiện nay đó, vào thời điểm nêu trên đó, là 12.800.000 thôi, tức là chưa được 13 triệu trên tổng số 93 triệu dân. Hiện nay các phong trào học Phật tự phát dâng cao, nhưng mà người hướng dẫn là tăng ni và các Phật tử hoằng pháp như cư sĩ đấy, đảm trách đó là hầu như là không đáng kể, nếu không nói là hầu như không có. Từ đó dẫn đến những cái phong trào tự phát đó nó trở thành mê tín. Và một mặt đó, thì những nhóm mê tín này đã làm tăng trưởng số lượng Phật tử của họ nhanh theo cái kiểu hứa hẹn ảo về những cái lợi ích như là chết giảng sanh Tây Phương, vân vân, làm cho người ta thấy là đầu tư ít mà thành quả cao, cho nên người ta dễ theo lắm. Nhưng mặt khác đó, làm cho giới tri thức, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ và giới giáo viên đó, xoay lưng với đạo Phật. Vì ta thấy qua các cái hoạt động như thế, đạo Phật đó, từ một cái con đường chân chính trở thành con đường thánh, đã trở thành là một hoạt động tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín và cuồng tín. Thì trong số đó có rất nhiều người tham gia vào các cái phong trào là hộ niệm. Tôi không phê phán hộ niệm, vì hộ niệm là một trong những cái hoạt động gọi là vừa mang tính cách là tư vấn tâm lý ở tuổi cuối đời và hỗ trợ cho cái chết đó diễn ra một cách nhẹ nhàng và nhanh, mà vốn trong nhiều gọi là thế kỷ qua đó tăng ni đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà nhiều Phật tử á mê vào những cái hoạt động này vì những cái hứa hẹn giúp được một người chết giảng sanh Tây Phương thì họ sẽ có cơ hội giảng sinh chứ. Từ đó đó họ không hề trải qua những cái khóa huấn luyện tại các trường Phật học như tăng ni. Nhiệt tình mà thiếu kiến thức đó, thì dễ dẫn đến những tình trạng có vấn nạn. Nếu nói là góp phần đó là làm cho Phật giáo bị hiểu sai, bị lạc dẫn, bị quay lưng. Những Phật tử tham gia vào các cái hoạt động hộ niệm đó, nếu tình nguyện như là tín hữu của đạo Tin Lành, đứng ở những cái nơi công cộng chia sẻ chân lý Phật qua sách, bao gồm sách in, sách nói và các cái máy nghe giảng, bây giờ chúng ta rất đầy đủ. Và Việt Nam á, được xem là quốc gia có nhiều nhất về vấn đề này so với các quốc gia Phật giáo còn lại. Phổ biến là pháp thoại dưới hình thức video trọn băng hay là một clip ngắn, thì Phật giáo Việt Nam là đứng đầu. Trên 30.000 video pháp loại đã được công bố. Còn ở các quốc gia khác thì hầu như số lượng đó không đáng kể như Phật giáo Việt Nam chúng ta đâu. Chúng ta đi đầu đấy. Nhưng sự năng động của Phật tử tại gia trong việc góp phần chia sẻ chân lý Phật đó vẫn cần phải được tiếp tục khích lệ, để mỗi người đó trở thành một người chia sẻ chân lý, cánh tay nói về chân lý của Đức Phật trong cuộc sống đời thường. Nói như thế để tôi rất mong các Phật tử tốt nghiệp các lớp Bát Chánh Đạo căn bản và nâng cao tại chùa Giác Ngộ nói chung, sau đó nói riêng, và các lớp Phật học ở những nơi khác nói chung đó, các bạn cứ hiểu một cách đơn giản như thế này: một học sinh đậu được lớp 10 ở mức độ trình độ khá trở lên, đủ kiến thức để hướng dẫn được các học sinh lớp 9 trở xuống. Tương tự, học lớp 2 bài bản có thể hướng dẫn cho lớp 1. Thì bằng cách đó các bạn có thể trở thành là cánh tay nói dài của Đức Phật. Đại Đức Quảng Tịnh thay mặt cho ban giảng huấn cho biết mỗi một khóa đó tối thiểu là 100, tối đa là khoảng 150, và kết thúc đó thì cũng gần 100, tức là chiếm trên 60% hoặc là 70% tốt nghiệp. Đó là con số khá cao. Mà nếu như học xong mà các bạn không là năng động với một cái cam kết và phát nguyện lớn rằng là tôi phải có trách nhiệm chia sẻ chân lý của Đức Phật, tôi không được quyền hưởng thụ chân lý an lạc đó cho riêng mình, đang khi biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta vẫn còn khổ đau vì chưa bắt gặp được chân lý đó, thì các bạn phải tình nguyện và các bạn phải năng động trong việc chia sẻ nó. Ngoài môn phương pháp nghiên cứu Phật học cũng như là những cái chuyên đề Phật học mà tôi nêu trên hồi nãy, thì tôi còn phụ trách môn sư phạm hoằng pháp, tức là chia sẻ phương pháp sư phạm làm thế nào để đưa chân lý Phật vào trong cuộc sống. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên Google, gõ vào thích dùng từ gạch ngang sư phạm hoằng pháp, thì các bạn sẽ có những cái bài giảng. Và hiện nay tôi đã giảng được 10 chuyên đề rồi cho chương trình là cử nhân Phật học năm thứ 3 khoa Hoằng Pháp học. Các bạn có thể học thêm để biết những cái kỹ năng rất bài bản mà ai nghe qua thì đều có thể áp dụng được để chia sẻ chân lý đó cho người thân của mình. Thì bằng cách này đó, tôi tin rằng là mỗi một lớp học trung bình 100 người tốt nghiệp, tức là 100 hạt giống chân lý Phật sẽ bắt đầu được cài đặt ở trên mảnh đất ngôi nhà của mình. Và từ đó quý vị sẽ góp phần làm hoa trái của Phật học đó, là tỏa sáng và mang lại an lạc hạnh phúc cho những người thân từ cái cuộc sống gọi là chân lý Phật của mình trong đời sống thực tiễn. Nếu các bạn mà không mình nhận làm công việc đó, đi học Phật mà phải trốn chui trốn nhủi, giấu người thân, giấu chồng, giấu con, thì làm sao các bạn có đủ bản lĩnh chia sẻ chân lý đó? Vì cái đó nó là cái quyền tự do tín ngưỡng thiêng liêng, luật pháp và hiến pháp Việt Nam bảo hộ. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng, tôn trọng các cái quyền căn bản đó như là nền tảng của nhân quyền. Đã đến lúc mà các bạn không phải ngại ngùng giấu giếm vai vế là Phật tử của quý vị trong đăng ký kê khai hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Thậm chí các bạn khi là đảng viên đừng có sợ rằng là việc thừa nhận quý vị có tôn giáo là đạo Phật sẽ làm cho mất cơ hội thăng tiến xã hội. Chuyện đó không có đâu. Điều Đại Lãng đã bỏ cái quy định đó từ lâu rồi. Hãy hãnh diện là một Phật tử ngay khi các bạn là đảng viên. Và bằng sự chói sáng của các bạn trong đời sống đời thường, khi người ta biết các bạn là Phật tử đó, thì tự động ta yêu quý mến Đức Phật, dẫn đến việc tìm hiểu chân lý Phật và thực tập chân lý Phật. Chị Hướng Dương cách đây khoảng 7 năm khi được bầu chọn là công dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, bị ban tổ chức gây áp lực không được ghi trong lý lịch là Phật tử. Chị ấy nói rất rõ với sự trân trọng đề cử của ban tổ chức rằng nếu bỏ cái mục là Phật tử đi theo đạo Phật đó, thì tôi không nhận giải thưởng cao quý này. Quý vị có thể chọn những người ngoài Phật giáo để trao đi. Cuối cùng người ta phải thỏa hiệp chấp nhận để cho chị Hướng Dương, người sáng lập ra thư viện sách nói cho người mù, nhận cái giải thưởng công dân tiêu biểu với tư cách là một Phật tử. Chúng ta cần phải nhân rộng tinh thần đó. Và có bằng tinh thần đó đó, từ năm 2006 chùa Giác Ngộ đó, khi thực hiện Đại Tạng Kinh Phật Giáo và sách nói Phật Giáo đó, tôi đã có chủ ý mời các diễn viên lồng tiếng là các là phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Thành phố Hồ Chí Minh, đó là diễn đọc, bởi vì họ đã có một cái lượng quần chúng nhất định. Từ việc yêu giọng nói của họ, nghe những bài kinh và sách Phật được họ diễn đọc á, thì những người chưa phải là Phật tử, yêu với Đạo Phật tự động á, thiết lập cái quan niệm gọi là gắn kết với Phật giáo và có thể trở thành Phật tử trong tương lai. Chương trình Gương Sáng Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật mà chùa Giác Ngộ trong mỗi khóa tu chủ nhật diễn ra đó là cũng có cái dụng ý này, là lấy những cái tấm gương cao quý, một cái quãng đời trước khi là Phật tử, một cái quãng đời theo cái Phật tử, sử dụng cái kỹ năng chân lý Phật là xử lý cảm xúc tình huống để làm cho mình giàu hơn, hạnh phúc hơn, thành đạt hơn, bền vững hơn. Thì lúc đó đó, những người làm việc dưới trước của họ, có thiện cảm của họ trong cộng đồng đó, thấy đó như một tấm gương, và đây là cách để làm soi sáng chân lý Phật trong cuộc đời. Thì tôi nói đơn giản như vậy để mong tất cả cùng suy gẫm, chứ đừng có đem cái chứng chỉ tốt nghiệp bát chánh đạo cơ bản nâng cao về khoe ở trên cái tủ hay phòng khách thôi, mà chưa thực tế không làm gì hết á. Khi ở tuổi 30 giới thiệu tôn giáo mới, mà lúc đó những người theo đạo Do Thái tại nước Do Thái đó xem rằng là tà đạo, Chúa Giêsu Kitô đó đã nói với những người làm nghề chài: hãy bỏ cái chài và nghiệp chài cá, đi theo thầy đó các bạn sẽ chài người. Và là kêu gọi đó đó, nó đã trở thành như là tông chỉ mà các đại chúng sinh đến tình nguyện đi tu trong các đại chúng viện để trở thành các linh mục trong tương lai đó, thấy được cái vai trò là chài, gọi là người, để chia sẻ chân lý của Chúa Giêsu Kitô cho quần chúng. Còn Đức Phật khi độ được 6 A Lán đầu tiên, Ngài đã nói tại vườn Nai: này các thánh đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy đi vì phúc lợi, an vui, hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại này. Và Đức Phật là một tấm gương. Ngài đã đi như thế 45 năm, trung bình một ngày 20 giờ chia sẻ chân lý. Và cho đến lúc trút hơi thở cuối đời ở tuổi 80 tại Kusinaga. Tấm gương hoàn truyền chân lý như thế, tôi tin rằng là không có một nhà sáng lập tôn giáo nào có thể sánh bằng được một phân nửa như Đức Phật Thích Ca. Đừng nói là bằng được Ngài, một phân nửa thôi cũng không có. Thấp đuốc đỏ con mắt cũng không thể nhìn thấy được. Và cũng không có nhà sáng lập tôn giáo nào sống thọ đến 80 tuổi như Đức Phật. Thì nói tóm lại đó, nó tế, nó lui, nó xuôi, nó ngược, nó dài không bằng nói thật. Đó là Thầy rất muốn các Phật tử tốt nghiệp ngày hôm nay cũng có khóa 4 bát chánh đạo căn bản và 3 khóa trước đó, phải trở thành cánh tay nói dài của chân lý Phật trong đời sống thực tiễn, để mang lợi ích cho người thân và bất kỳ ai mà các bạn có cơ hội sống chung và làm việc với. Tôi xin kết thúc phần chia sẻ này bằng việc tán dương các vị giảng viên đã trực tiếp tham gia chương trình đào tạo 2 khóa học bát chánh đạo căn bản và nâng cao, gồm Thượng tọa Đồng Trí, Đại đức Minh Chánh, Đại đức Quang Tịnh, Đại đức Cổ Phương và Sư cô Dưỡng Bình. Tôi mong quý vị tiếp tục hy sinh thời gian, tâm sức, công tâm huyết để chia sẻ chân lý Phật hiệu quả hơn nữa. Và tôi rất mong á, các Phật tử có mặt trong cái buổi khai giảng hôm nay và tốt nghiệp của cái khóa cũ đó, mời gọi bạn bè của mình đến cùng mình chia sẻ để học hỏi chân lý Phật. Và các bạn nữ mà chưa có chồng á, nên dẫn bồ đến học. Quý bà nên dẫn chồng đến học. Quý ông á, cũng nên dẫn vợ đến học, để chúng ta có một tương lai hạnh phúc, dưới hình thức là xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho tinh thần Phật dạy. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.